9. Phát tâm xây chùa, thiên cung liền hiện. Trưởng giả Tu Đạt cùng Ngài Xá Lợi Phất đến đo tinh xá. Tu Đạt tự tay cầm đầu dây, Ngài Xá Lợi Phất cầm một đầu dây cùng đo tinh xá. Lúc này, Xá Lợi Phất vui vẻ mỉm cười. Tu Đạt hỏi, tôn nhân tại sao cười? Xá Lợi Phất đáp, ông vừa đo xong thì cung điện ở trời lục dục đã thành tựu rồi. Nhờ vào đạo nhãn mà mọi người đều thấy được cung điện nguy nga ở trời lục dục. Họ hỏi Ngài Xá Lợi Phất, trời lục dục chỗ nào vui nhất? Xá Lợi Phất trả lời, ba cõi dưới còn nhiễm sắc, hai cõi trên kiêu mạn buông lung, cõi thứ tư là ít muốn biết đủ. Thường có hàng Bồ Tát nhất sanh bổ xứ sanh về trong đó, nói pháp không dứt. Tu Đạt nói, tôi muốn sanh vào cõi trời thứ tư. Vừa nói dứt lời, các cung điện khác đều biến mất, chỉ còn cung điện trời thứ tư vẫn còn nguyên. Đại Tạng Kinh, tập 51, trang 835, Tam Bảo Cảm Ứng Yếu Lược Lục, quyển thượng, truyện 42. Đoạn điển tích này cũng rất nổi tiếng, do Phật Thích Ca Mâu Ni ở vườn Kỳ Thọ cấp cô độc nói. Tinh xá kỳ viên do ai phát tâm bố thí xây dựng? Trưởng giả Tu Đạt, chúng ta tụng kinh A-di-đà. Kinh này, Phật Thích Ca Mâu Ni nói tại tinh xá kỳ viên. Trưởng giả Tu Đạt muốn xây dựng tinh xá này rất khó khăn. Hơn nửa vàng ròng trải đất mới mua được mảnh đất. Có thể nói là phát tâm rất mạnh mẽ. Lúc tinh xá chưa xây dựng, chỉ đang đo đất mà phước báo của ông lập tức hiện ra, là cung điện mà ông ở trên trời trong tương lai lập tức hiện ra. Cũng chính là nói phát tâm rồi mới bắt đầu tiến hành, vẫn chưa hoàn thành mà quả báo đã thành tựu rồi. Tại sao vậy? Bởi vì tâm niệm của ông là mang tính quyết định, phải thực hành, không thể làm gian dở lại bỏ đi. Tâm quyết định vô cùng quan trọng. Đối với sự tích này, tôi đã trích dẫn hai đoạn. Đó là nguyện sanh cực lạc, chuyên xưng Phật danh. Lúc tâm quyết định thì hoa sen tịnh độ hiện ra sắc tướng. Chẳng hạn như Tu Đạt sắp xây kỳ viên, lúc tâm quyết định thì đã hiện ra cung điện chư thiên cõi dục. Nghĩa là chỉ cần chân chánh phát nguyện sanh về cực lạc, từ nay về sau, chuyện niệm sáu chữ hồng danh này, lúc tâm quyết định, ánh sáng của tịnh độ cực lạc sẽ hiện ra sắc tướng của chúng ta. Cũng chính là nói, bóng của thân ta sẽ hiện ở trên hoa sen trong cõi tịnh độ cực lạc. Giống như trưởng giả Tu Đạt sắp muốn xây tinh xá kỳ viên, dù chưa xây nhưng tâm quyết định, trong hư không đã hiện ra cung điện của ông ta. Điều này có thể nói một niệm đồng thời, nhân quả đồng thời. Do đó có thể thấy pháp môn này của chúng ta thực sự là nghiệp thành tựu lúc bình sanh, không cần đợi đến khi lâm chung, hoặc cần phải xem lúc lâm chung chết như thế nào. Hiện tại chúng ta phát tâm đã trở thành một trong những thánh chúng ở thế giới cực lạc rồi, đã không còn là phàm phu luân hồi trong sáu đường nữa. Bởi vậy, tâm quyết định này vô cùng quan trọng. Xin hỏi các vị đồng tu, tâm nguyện sanh cực lạc có phải là tâm quyết định không? Đại chúng đáp, đúng ạ. Như thế, chúng ta chúc mừng nhau nhé. Chẳng bao lâu sẽ chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đại sư Pháp Chiếu có bài kệ nói: thử giới nhất nhân niệm Phật danh, tây phương tiện hữu nhất liên sanh, đảng sử nhất sanh thường bất thoái, thử hoa hoàng đáo thử giang nghinh. Nghĩa là một người cõi này niệm Phật danh, tây phương liền có hoa sen sanh. Chỉ cần một đời không thoái chuyển, hoa này sẽ đến cõi này nghinh. Chính là nói, trong thế giới ta bà này, bất luận người nào chỉ cần chuyên xưng danh hiệu Di Đà, thì tịnh độ của Di Đà sẽ có một đóa hoa sen của người đó. Chỉ cần người đó quyết định không thoái lui, lúc lâm chung, đóa hoa sen này sẽ hiện ra trước, tiếp trước người đó đến thế giới Cực Lạc. Hóa sanh trong hoa sen, hoa nở liền thấy Phật. Cho nên, chỉ cần một đời không thoái chuyển. Ở đây, không thoái chuyển chính là quyết định. Quyết định chính là không thoái chuyển, tức là nói về phương diện của chúng ta. Nếu nói về phương diện Đức Phật, ánh sáng của Phật A-di-đà không ngăn ngại chiếu khắp hư không. Tác dụng, công năng của Ngài ở đâu? Ở chỗ nhiếp thủ chúng sanh niệm Phật, mãi cho đến lâm chung, vĩnh viễn không buông bỏ. Cho nên, một mặt thế giới Cực Lạc có hoa sen của chúng ta, mặt khác thế giới ta bà có ánh sáng của Phật A-di-đà nhiếp thủ không bỏ, làm cho 100% người niệm Phật, chúng ta nhất định vãng sanh Cực Lạc. 10 người niệm, 10 người vãng sanh. 100 người niệm, 100 người vãng sanh. 10. Quét sân tinh xá, cảm ứng sanh lên trời. Lúc xưa Như Lai còn ở đời, có một thiên nhân xuống tinh xá Kỳ Hoàng, tinh xá Kỳ Viên. Phật vì người đó mà nói pháp tứ đế, khiến cho đắc pháp nhãn tịnh. A Nan thưa hỏi Phật, Phật đáp: cư sĩ Tu Đạt xây tinh xá xong, sai một người giúp việc lau sân chùa, quét đường xá. Nhờ căn lành này mà sanh lên trời Đao Lợi, rồi xuống đây nghe pháp mà đắc pháp nhãn tịnh. Đại Tạng Kinh, tập 51, trang 835. Tam Bảo Cảm Ứng Yếu Lược Lục, quyển thượng, truyện 45. Đoạn sự tích cảm ứng trước nói đến trưởng giả Tu Đạt phát tâm xây dựng tinh xá Kỳ Hoàng, một mặt để Phật Thích Ca Mâu Ni có nơi cố định để giảng kinh thuyết pháp, mặt khác để hàng đệ tử của Đức Phật có nơi an trú, có thể bố thí cúng dường trong thời Phật còn tại thế, có thể nói là công đức vô cùng to lớn. Lúc xưa Như Lai còn ở đời, là lúc Phật Thích Ca Mâu Ni còn ở thế gian này, chưa nhập Niết Bàn, có một thiên nhân xuống, đến tinh xá Kỳ Viên, đảnh lễ Đức Phật, thỉnh Ngài thuyết pháp. Đức Phật nói pháp môn tứ đế, khổ, tập, diệt, đạo cho ông ta nghe. Vị thiên nhân này ngay khi ở trước Phật, liền chứng được pháp nhãn tịnh. Pháp nhãn tịnh còn gọi là thanh tịnh pháp nhãn, là sơ quả của tiểu thừa Tu Đà Hoàng. Đắc quả báo pháp nhãn tịnh, tức là sau khi 7 lần sanh lên trời, 7 lần sanh ở nhân gian, thì vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi 6 đường nơi 3 cõi. Pháp nhãn tịnh của tiểu thừa không giống với pháp nhãn trong ngũ chủng nhãn của đại thừa, cũng không giống với pháp nhãn trong ngũ nhãn, nhục nhãn, thiên nhãn, tuệ nhãn, pháp nhãn, Phật nhãn của đại thừa. Nói theo phương diện tịnh độ môn, chỉ cần khẳng định tin nhận, xưng niệm nhất định được vãng sanh, có tín tâm khẳng định, chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà thì nhất định được vãng sanh tịnh độ Di-đà. Có thể nói rằng cùng đắc tuệ nhãn, pháp nhãn tịnh và pháp nhãn của Bồ-Tát. Hơn nữa, pháp nhãn này thù thắng hơn so với pháp nhãn tịnh của tiểu thừa hoặc pháp nhãn của Bồ Tát. Nghe thuyết pháp mà đắc quả vị sơ quả, vì thế A Nan rất hiếu kỳ, rất tán thán mà thưa hỏi Phật là nhân duyên gì. Phật nói: sau khi trưởng giả Tu Đạt phát tâm xây tinh xá Kỳ Hoàng, sai người giúp việc trong gia đình đến tinh xá làm công việc lâu dài, lau dọn bàn ghế, quét rác, đổ rác, dọn sạch rãnh nước, dọn đường xá hoặc cắt tỉa cây cối hoa cỏ xung quanh tinh xá. Sau khi người này chết, nhờ vào căn lành này mà được sanh lên trời Đao Lợi. Thiên nhân đều có 5 loại thần thông, Vì thế ông biết được nguyên nhân mình sanh lên cõi trời, nên rất cảm ơn. Cũng nhân cơ hội Phật còn ở đời, xuống nhân gian để nghe Phật nói pháp. Vì thế mà đắc quả báo pháp nhãn tịnh. Chánh mạng, cùng bỏ công sức ra, nhưng nhân khác nhau thì quả cũng khác nhau. Người quét dọn bình thường, sau khi chết vẫn theo nghiệp mà lưu chuyển. Nhưng người làm việc công quả trong nhà Phật lại có thể đạt được quả báo thù thắng. Chẳng hạn như cùng mở một nhà sách, có nhà sách thông thường, có nhà sách Phật giáo. Nhà sách thông thường cũng bán sách, cũng kiếm tiền, nhưng khó giúp người tăng trí tuệ nhân sinh. Khó mang đến cho người có cơ duyên hướng đạo, hướng pháp, tu hành chứng quả. Nếu nhà sách Phật giáo thì không phải như vậy. Sách họ bán ra, bất kể là kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng công đức rất lớn. Bởi vì nhân duyên họ mở nhà sách là để làm cho mọi người tin Phật, niệm Phật, có thể vãng sanh. Muốn cầu an lành, tránh xa tai nạn, thay đổi vận mệnh, thì hãy đọc sách hay, sách Phật là tốt nhất. Bởi vì khi quan niệm con người thay đổi, thì suy nghĩ, lời nói, hành động cũng thay đổi theo, vận mệnh cũng thay đổi. Lại nữa, cũng cùng mở quán ăn, có người mở quán chay, có người mở quán mặn. Quả báo của chay mặn là vô cùng khác biệt. Giống như quán mặn Hải Bá Vương hay quán hải sản tươi, vừa mở cửa thì trong một ngày có rất nhiều sinh mạng chết trong quán. Cho dù họ kiếm được bao nhiêu tiền đi nữa, thì tội nghiệp và quả báo mà họ phải nhận lấy trong tương lai là vô cùng nặng nề, vô cùng đáng sợ. Nếu mở quán chay, bất kể kiếm được bao nhiêu tiền hoặc là không có lời đi nữa cũng có công đức. Bởi vì họ mở quán chay để mọi người có cơ hội ăn chay một bữa, ít ăn thịt lại thì có thể giảm đi tội nghiệp trực tiếp hoặc gián tiếp giết hại. Có câu, ăn chay một ngày thì việc sát sanh trong thiên hạ không có phần của ta. Do đó, nói rộng ra, chúc mừng sinh nhật hoặc cưới hỏi, đám tang đều nên làm chay, không nên làm mặn. Bình thường, người ăn thịt luôn có hạn chế, nhưng một khi bày tiệc cưới hỏi, đám tang, chúc mừng, thì ăn lượng thịt rất nhiều. Thậm chí, một lần tổ chức tiệc mừng, đám tang, giết rất nhiều sinh vật, hơn cả số sinh vật bản thân mình ăn cả đời, có thể nói thật rất đáng sợ. Cùng một việc mà bỏ ra thời gian, tinh thần, sức lực như nhau, nhưng chúng ta cần có sự lựa chọn. Cũng là người như nhau, có người bình thường, có người niệm Phật, nhưng người bình thường lưu chuyển theo nghiệp, còn người niệm Phật được Đức Phật gọi là người tốt đẹp trong loài người, người bậc nhất trong loài người. Bất luận là họ không có trí tuệ, địa vị tầm thường, nhưng họ biết niệm Phật, họ nguyện sanh về cực lạc. Người niệm Phật này vượt hẳn người bình thường khác. Xã hội Ấn Độ thời xưa có 4 giai cấp. Thứ nhất là Bà La Môn, là giai cấp cao nhất, chuyên tâm tu hành hoặc phụ trách việc cúng tế, làm chiếc cầu nối giữa thần và con người, cho nên được mọi người tôn kính. Thứ hai là giai cấp thống trị như sát đế lợi, là vương tộc, quý tộc, gia truyền, con nối, đứng thứ hai trong 4 giai cấp. Thứ ba là phệ xá, là giai cấp nông, công, thương hoặc người dân nghèo, đều thuộc về người bình thường. Thứ tư là thủ đà la, là giai cấp nô lệ của Bà La Môn, sắc đế lợi, phệ xá. Địa vị của họ vô cùng thấp hèn, thậm chí chẳng có địa vị gì cả. Dù giai cấp nô lệ như thế, nhưng họ có thể sanh lên cõi trời, thù thắng, hy hữu hơn những giai cấp khác. Do đó có thể thấy rằng, không thể nhìn vào thân phận đời này mà bàn về thân phận cao thấp ở đời sau được. Vì thế phải bàn về thân phận cao thấp ở đời sau từ hành vi đời này. Cho nên, chúng ta thà làm ăn mày cũng không nên sát sanh kiếm tiền. Kiếm đồng tiền không nên kiếm. Làm công quả là việc thiện. Bỏ sức ra ít mà công không mất đi. Việc làm công quả nơi Tam Bảo có công đức rất thù thắng.
11. Nhà xưa xây chùa, lập tức cảm ứng trời. Xưa kia Tôn Giả và Chu Đa trở về quê cũ, xây dựng tinh xá Phật nơi nhà xưa của cha mẹ. Vào nửa đêm, Tôn Giả thấy có 100.000 thiên tử đến cúng tinh xá. Tôn Giả biết được hỏi, thiên tử nói: "Tôi là mẹ của ngài, vì nghiệp ác nên đọa địa ngục. Ngày ngài xuất gia thì chúng tôi được sanh lên trời. Ngài xây dựng tinh xá nơi ngôi nhà xưa, lúc đó cung điện tự rúng động, ánh sáng thù thắng bội phần. Vì thấy sự việc này nên đến cúng dường." Đại Tạng Kinh, tập 51, trang 835. Tam Bảo cảm ứng yếu lược lục, quyển thượng, truyện 46. Gọi là Tôn Giả là người đã chứng quả A-la-hán trở lên, đã vượt qua hạng phàm phu, tiến vào bậc thánh, thoát khỏi ba cõi, không còn ở trong ngũ hành, vĩnh viễn không bị luân hồi nữa. Trở về quê cũ chính là về cố hương, sửa đổi xây dựng căn nhà cha mẹ ở trước đây thành tinh xá Phật. Tinh xá Phật chính là nơi ở của người học Phật tu hành. Buổi tối hôm đó có 100.000 vị thiên nhân đến cúng dường tinh xá này. Sau khi Tôn Giả và Chu Đa biết được, liền hỏi: "Ai đó? Có nhân duyên gì mà đến đây cúng dường?" Thiên tử đáp: "Tôi là cha mẹ của ngài, do đời trước tạo nghiệp ác mà đọa vào địa ngục." Thực ra, nếu người không học Phật tu hành đều là ác nhiều thiện ít, không giữ năm giới, khó mà được sanh làm người, không đầy đủ 10 giới, khó mà được sanh lên trời, có thể nói không có phần ở cõi trời người, nhất định đọa vào ba đường ác. Thậm chí tội ác sâu nặng, nhất định đọa vào địa ngục. Ngày ngày xuất gia thì chúng tôi được sanh lên trời. Bản thân họ đã bị đọa vào địa ngục, hiện tại ra khỏi địa ngục. Hơn nữa còn được sanh lên thiên đường. Vì nhân duyên gì mà có sự thay đổi hoàn toàn khác biệt vậy? Đó là do Tôn Giả và Chu Đa xuất gia. Cho nên các thiên tử nói với Dạ Chu Đa rằng: "Ngày ngày xuất gia, chúng tôi lìa khỏi địa ngục, sanh lên cõi trời. Hiện nay ngài xây dựng tinh xá nơi ngôi nhà xưa, kết quả là cung điện ở cõi trời lập tức bị rúng động. Hơn nữa, ánh sáng của cung điện cũng sáng thù thắng gấp bội phần. Bởi vì nhân duyên quả báo này, cho nên cảm động, cảm ơn mà xuống cõi người để cúng dường tinh xá này. Thực tâm xuất gia có thể độ thoát cha mẹ, không chỉ khiến cho cha mẹ thoát khỏi địa ngục, hơn nữa sanh lên cõi trời, vả lại biết ơn, báo ơn mà xuống đến tinh xá, lạy Phật cúng dường Tam Bảo, có thể được độ thoát. Đồng thời, lấy phòng ốc, vật để lại của cha mẹ để cúng dường Tam Bảo, khiến cho ánh sáng cung điện ở trên trời sáng hơn gấp bội lần. Có thể biết, lấy vật để lại của cha mẹ cúng dường Tam Bảo hoặc bố thí cho người nghèo khó, làm thiện tích đức, đều có thể độ thoát cha mẹ. Hơn nữa, cha mẹ đã được siêu độ càng tăng phước đức nữa. Đương nhiên, nếu cha mẹ không có để lại đồ vật gì, con cái lấy tài sản của mình để bố thí, cúng dường, rồi hồi hướng cho cha mẹ, công đức cũng giống nhau, có thể tiến thêm bước nữa niệm Phật hồi hướng cho cha mẹ thì càng thù thắng hơn nữa. Cõi trời đều là cảnh giới ánh sáng. Cung điện có ánh sáng, thiên nhân cũng có ánh sáng. Dù sanh lên trời rồi, nhưng chúng ta có thể làm công đức hồi hướng. Cha mẹ ở cõi trời, ánh sáng nơi thân họ càng trở nên rực rỡ hơn, cung điện càng trang nghiêm hơn, sáng rỡ hơn. Tất cả chúng sanh đều có ánh sáng. Tất cả chúng sanh đều có ánh sáng, dù là động vật cũng có ánh sáng. Nhưng ánh sáng tùy theo phước báo lớn nhỏ mà có sự lớn nhỏ khác nhau. Nếu một người phước báo hết, thọ mạng cũng sắp hết, lúc này ánh sáng của họ cũng dần dần giảm thiểu, thậm chí là tối tăm, không có ánh sáng. Lúc này, oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp, thậm chí ác quỷ tà thần gần bên cũng hiện ra trước đòi nợ, quấy rầy. Cũng giống như vậy, nếu thiên nhân phước báo sắp hết, ánh sáng của họ cũng sẽ dần dần yếu đi, cho đến mất hẳn. Có câu, năm tướng suy hao. Một trong năm tướng đó chính là thân mất ánh sáng. Thân thể dần dần mất đi ánh sáng uy nghiêm. Nếu con người có phước báo lớn, sẽ hiện ra trên gương mặt của họ. Có thể nói, người này mặt mày sáng rỡ. Nếu phước báo giảm đi, ở giữa hai hàng lông mày và dung mạo của họ sẽ có sắc đen, tối tăm không có ánh sáng. Nếu chúng ta niệm Phật nhiều, không chỉ chúng ta có ánh sáng phước báo, mà còn trên thân cũng có ánh sáng Phật sáng rỡ. Không nên cất tài sản mà nên tích đức. Có câu nói, thà đời sau hơn đời này, không thể đời này hơn đời sau. Cho nên chúng ta không nên cất giữ tài sản mà nên tích đức. Có tiền nên cúng dường tam bảo, làm lợi mình, độ tổ tiên, giúp đỡ con cháu. Con người sống ở đời, lúc sau cùng một đồng, một xu cũng không thể mang theo. Thứ có thể mang theo được chính là hạnh nghiệp. Đối với chúng ta mà nói, chúng ta muốn vãng sanh thế giới cực lạc, chúng ta không cầu sanh lên trời, cũng không cầu kiếp sau làm người, thọ hưởng phước báo cõi người. Thế giới cực lạc là vàng ròng trải đất, lầu gác bảy báo. Tương lai chúng ta vãng sanh về thế giới cực lạc, được quả báo như thế. Cho nên, chúng ta phải hâm mộ, chú trọng quả báo của thế giới cực lạc. Không nên chú trọng đến phước báo của thế gian, đem tất cả những thứ ở thế gian dốc sức xả thí hết. Có bài kệ nói, người người biết có năm đến, nhà nhà cố trồng lúa năm đến. Người người biết có đời sau, sao không tu tập phước kiếp sau? Có nghĩa là chúng ta đều biết có ngày mai, có năm đến, có tương lai, cho nên hôm nay chuẩn bị cho ngày mai, hiện tại chuẩn bị cho tương lai. Nếu có đời sau, tại sao đời này không chuẩn bị cho đời sau chứ? Vị tôn giả Dạ Chu Đa này rất có trí tuệ, không những học Phật để độ mình, mà còn đem công đức Phật Pháp siêu độ cha mẹ của Ngài.